tạp chí Xã hội.
Ngày 1 tháng Giêng năm 2019, nhân dịp năm mới, có 402 người được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tặng thưởng huân chương bắt đầu buổi tình. Trong đó, có 23 cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp nhờ thành tích vô địch World Cup 2018. Huân chương bắt đầu buổi tình trong suốt hơn 2 thế kỷ tồn tại kể từ khi được Hoàng đế Napoleon Bonaparte lập ra vào năm 1802, vẫn là phần thưởng cấp nhà nước cao quý nhất của Pháp. Cho tới nay, có tổng cộng hơn 93.000 người có vinh dự được sở hữu huân chương bắt đầu buổi tình, một trong những biểu tượng danh tiếng của nước Pháp. Tuy nhiên, kể từ khi ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống hồi tháng 5 năm 2017, số người được trao tặng huân chương đã giảm mạnh. Một trong những mục tiêu của vị Tổng thống trẻ tuổi là khôi phục lại giá trị và danh tiếng của tấm huân chương, cải cách để danh hiệu bắt đầu buổi tình thích nghi với thời hiện đại. Ngày đợt trao thưởng đầu tiên dịp Quốc khánh 14 tháng 7 năm 2017, Tổng thống Macron đã khiến không ít người bất ngờ. Trên tổng số 600 hồ sơ được đệ trình lên chủ nhân Điện Élysée, ông Macron chỉ trao tặng có 101 huân chương. So với 4 tổng thống tiền nhiệm là François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande, thì ông Macron tỏ ra không hào phóng cho lắm. Hồi tháng 11 năm 2017, chỉ vài tháng sau khi lên nắm quyền lãnh đạo nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng đã yêu cầu siết chặt việc tặng thưởng huân chương bắt đầu buổi tình, chú trọng xét duyệt dựa theo công trạng của những người được đề cử. Phát biểu trên đài France Info, dân biểu tình Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont thuộc Đảng Những Người Cộng Hòa nhấn mạnh.
Tôi nghĩ rằng mục đích thực sự của việc trao tặng huân chương là để khen thưởng những người đã cống hiến cuộc sống, dành thời gian để chăm lo cho người khác.
Phát ngôn viên chính phủ Pháp, khi đó là ông Christophe Castaner, thông báo vào ngày 2 tháng 11 năm 2017.
Il y aura une réduction forte du nombre de décorations qui seront accordées.
Số huân chương được tặng thưởng sẽ giảm mạnh. Đối với những người dân thường thì số huân chương sẽ giảm 50%. Đối với giới quân sự, tỷ lệ giảm là 10%. Và số người nước ngoài được trao bắt đầu buổi tình sẽ giảm 25%. Quý vị biết đấy, người nước ngoài cũng có thể được nhận huân chương.
Le statut d'un étranger dans cet ordre, la réduction sera de 25%.
Theo số liệu chính thức được báo chí Pháp công bố, thì tính trung bình, các tổng thống François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande trao hơn 3.400 huân chương bắt đầu buổi tình mỗi năm. Đây là số lượng không nhỏ, nhưng vẫn chưa nhiều bằng con số 4.600 huân chương một năm dưới thời Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing. Nhưng nếu tính theo tổng số huân chương bắt đầu buổi tình được trao tặng trong thời gian một vị Tổng thống tại nhiệm, thì Tổng thống François Mitterrand trao tặng nhiều huân chương nhất, 48.326 huân chương trong 14 năm ông ở Điện Élysée. Việc huân chương bắt đầu buổi tình được tặng tràn lan đã làm giảm giá trị tấm huân chương danh tiếng nhất của nước Pháp. Một số người thậm chí chỉ trích là tiêu chuẩn xét duyệt không tính nhiều đến công lao của các ứng viên. Đằng sau việc trao tặng huân chương là sự ngấm ngầm giúp đỡ lẫn nhau vì động cơ vụ lợi. Dân biểu Régis Juanico của Đảng Xã hội ở tỉnh Loire phát biểu trên đài France Info.
On l'a vu dans le milieu culturel, on l'a vu dans certains milieux.
Chúng ta đã thấy điều đó xảy ra trong lĩnh vực văn hóa. Chúng ta đã thấy điều đó xảy ra trong một số lĩnh vực khác. Quả thực, đôi khi người ta tặng huân chương cho bạn bè, chứ không phải xét đến chặng đường đóng góp công dân để trao tặng huân chương cho những người Pháp đặc biệt xứng đáng.
Thậm chí một số người đã tặng bắt đầu buổi tình cũng tự thấy không xứng đáng. Vào năm 2009, bà Françoise Fressos, cây bút xã luận của báo Le Monde, đã từ chối huân chương. Trả lời phỏng vấn của đài France Info, nhà báo Fressos giải thích lý do.
Quý vị nên nhớ là bắt đầu buổi tình có nghĩa là phải lập công trạng xuất sắc cho dân tộc. Tôi thì không thuộc nhóm người đó. Hơn nữa, đối với tôi, nhà báo là một đối trọng với chính quyền và ý nghĩ nhận huân chương của chính quyền làm tôi thấy vô cùng phiền phức.
Xét về ngành nghề, theo truyền thống, những người được tặng bắt đầu buổi tình thường là các cựu bộ trưởng, viện sĩ Viện Hàn Lâm, cựu đại sứ, quân nhân, v.v. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Élysée muốn đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của những người được tặng thưởng. Vị Tổng thống trẻ đặc biệt hướng sự chú ý tới lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực mới nổi, chẳng hạn như công nghệ số. Ông Macron vốn có tham vọng đưa nước Pháp thành quốc gia hàng đầu thế giới về trí thông minh nhân tạo.
Trong lần tặng thưởng huân chương Bắc Đồ Bội Tình cho 402 người, vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019, có gần 100 người là lãnh đạo các hãng tham gia chỉ số CAC40 và chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có công tạo nhiều việc làm cho người lao động và có nhiều sáng chế về công nghệ, y khoa. Ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ lần này cũng được vinh danh vì là những ngành phát triển chiến lược cho lợi ích quốc gia.
Thực ra, Emmanuel Macron không phải là vị tổng thống đầu tiên chủ trương cải cách quy định trao huân chương Bắc Đồ Bội Tinh. Nhìn lại lịch sử, vào năm 1962, tướng Charles de Gaulle đã ban hành quy định, theo đó, tất cả các vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic đều được tặng thưởng huân chương Bắc Đồ Bội Tinh. Quy định này đến nay vẫn còn hiệu lực. Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing muốn vinh danh nhiều phụ nữ hơn. Ông Nicolas Sarkozy thì cổ vũ sự bình đẳng. Còn Tổng thống François Hollande khích lệ tính liên đới và tính khác biệt. Nhưng trước ông Macron, không có Tổng thống Pháp nào chủ trương giảm số người được tặng huân chương. Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng muốn trao quyền cho người dân đề cử những người mà họ thấy là xứng đáng được nhận huân chương.
Quý thính giả đang theo dõi Tạp chí Xã hội.
Đa phần người nhận huân chương Bắc Đồ Bội Tinh là công dân Pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là người nước ngoài không được vinh danh. Ngay từ khi ra đời năm 1802, Bắc Đồ Bội Tinh cũng được dành tặng cho người ngoại quốc, nhất là những tài năng trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, nghệ thuật, chẳng hạn như thi hào Goethe của Đức, nhà vật lý người Ý Volta, người đã chế tạo ra pin điện, hay danh hài Charlie Chaplin, v.v. Ngoài ra, huân chương Bắc Đồ Bội Tinh còn nhằm phục vụ lợi ích ngoại giao của Pháp. Theo quy định, Tổng thống Pháp là người duy nhất có quyền lựa chọn và quyết định trao Bắc Đồ Bội Tinh cho một nguyên thủ quốc gia, cố vấn Tổng thống hay bộ trưởng, quan chức ngoại giao nước ngoài. Trong những trường hợp này, Bắc Đồ Bội Tinh được xem như huân chương ngoại giao của Pháp. Trả lời phỏng vấn của đài France Info ngày 18 tháng 4 năm 2018, bà Beatrice Vatel, tác giả cuốn sách Bắc Đồ Bội Tinh từ năm 1802 cho đến nay, giải thích.
Đó thực sự là một điều cần thiết về mặt ngoại giao. Chính những bước đầu tiên, những chiến lược chính trị khiến chúng ta sẵn lòng trao huân chương cho những người có liên quan.
Vì ẩn sau việc trao tặng Bắc Đồ Bội Tinh có những lý do chính trị, ngoại giao, nên không phải nguyên thủ nào nhận huân chương cũng được công luận đánh giá là xứng đáng với phần thưởng nhà nước cao quý của Pháp. Năm 2006, Tổng thống Nga Vladimir Putin được Tổng thống Pháp Jacques Chirac tặng huân chương, nhưng một cách rất kín đáo, chỉ có truyền hình Nga đưa tin. Ngay sau đó, RSF, tổ chức phóng viên không biên giới tại Pháp chỉ trích, coi đó là sự xúc phạm đối với những người đấu tranh ở Nga vì tự do báo chí và dân chủ tại đất nước mình. Ngược dòng lịch sử, Pháp cũng từng nhiều lần vinh danh nhầm người, trong đó có ba nhà độc tài Benito Mussolini của Ý, tướng Franco của Tây Ban Nha hay nhà lãnh đạo Nicola Ceausescu của Romania. Cho tới nay, có hai lần nước Pháp tước huân chương Bắc Đồ Bội Tinh đã trao tặng cho các nguyên thủ nước ngoài. Đó là Tổng thống Panama Manuel Noriega và gần đây là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thực ra, cũng phải nói là khi Tổng thống Pháp Macron chưa kịp tiến hành thủ tục tước huân chương của Bashar al-Assad với lý do ông Assad là một nhà độc tài, thì chính Tổng thống Syria hồi tháng 4 năm 2018 đã chủ động đi trước một bước, trả lại Bắc Đồ Bội Tinh cho Paris với cớ Pháp là chế độ nô lệ của Mỹ và hậu thuẫn khủng bố, nên đeo huân chương của Pháp không còn là một vinh dự. Dẫu sao đi chăng nữa, nhìn từ nước ngoài, Bắc Đồ Bội Tinh vẫn là tấm huân chương trong mơ của nhiều người. Như một đại sứ Pháp ở nước ngoài xin ẩn danh, chia sẻ, tôi dành nhiều thời gian để trao huân chương. Đối với người ngoại quốc, huân chương Bắc Đồ Bội Tinh rất danh giá. Đó là một công cụ gây ảnh hưởng. Với đa số quốc gia, đó là một phần nghi lễ mỗi khi có chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp.